vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trước hết là phần lược thuật các tin quan trọng. Chính phủ Úc kêu gọi người dân bình tĩnh trước sự bùng phát của dịch COVID-19. Ngân hàng trữ kim Úc đã cắt giảm lãi suất thêm 0,25% và công dân Úc gốc Việt Châu Văn Khảm cùng hai công dân Việt Nam thuộc đảng Việt Tân bị y án sơ thẩm. Sau đây là bản tin chi tiết. Trước hết là các tin liên quan đến dịch COVID-19. Tại Úc, Thủ tướng Scott Morrison đang kêu gọi người dân hãy bình tĩnh trước sự bùng phát của dịch COVID-19 sau khi số người nhiễm bệnh tại Úc đã tăng lên 34, trong đó có 21 người đã hồi phục hoàn toàn và một người đã qua đời. Ngoài ra cũng có tin cho hay nhiều kệ hàng trong siêu thị trên khắp nước Úc cũng trống trơn vì một số người Úc đã mua hàng loạt nhu yếu phẩm để dự trữ. Tuy nhiên, các siêu thị cam đoan sẽ cung cấp đầy đủ hàng hóa cho người tiêu thụ. Thủ tướng Morrison cũng nói rằng người dân Úc không cần phải hoảng sợ.
Australians should continue to go about their lives in their normal way and just exercise common sense.
Người Úc nên tiếp tục cuộc sống của mình theo cách thông thường và chỉ cần làm những điều thông thường thôi, tương tự như cách quý vị đã làm trong mùa đông khắc nghiệt đó. Khi mà quý vị cảm thấy là mình có thể bị cúm hay những bệnh đại loại như thế, đó là tất cả những gì chúng tôi khuyến khích mọi người nên làm.
Cố vấn y tế cho chính phủ liên bang ông Brandon Murphy nói rằng giới hữu trách Úc sẽ tiếp tục tập trung vào việc xác định và ngăn chặn virus từ những du khách Úc về nước.
Social isolation should be focused on people who've returned from high-risk countries.
Việc cách ly với xã hội nên tập trung vào những người trở về từ các quốc gia có nguy cơ dịch bệnh cao hoặc những người có triệu chứng khiến họ nghi ngờ mình có thể đã bị lây nhiễm. Nếu quý vị từ nước Ý, Nam Hàn hay Iran trở về Úc, chắc chắn là chúng tôi muốn quý vị tránh ra ngoài xã hội cũng như không đến những chỗ tụ tập đông người.
Trong khi đó, giới chức y tế đã xác nhận là tiểu bang Queensland đã có thêm một trường hợp nhiễm coronavirus, nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại tiểu bang này lên 10 trường hợp. Du khách này 20 tuổi, người Trung Quốc, đã tới Dubai ít nhất 2 tuần trước khi vào Úc. Bệnh nhân đang trong tình trạng sức khỏe ổn định nhưng đang bị cách ly tại bệnh viện Royal Brisbane and Women's Hospital. Được biết, người bệnh đang sống tại vùng ngoại ô Toowong của Brisbane với một người bạn nam cùng phòng. Hiện người bạn này đang được chẩn đoán xem có nhiễm COVID-19 hay không. Trong khi đó, 4 người nữa đã thử nghiệm dương tính với coronavirus ở New South Wales, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại tiểu bang này lên tổng cộng 13 người. Trong số các trường hợp mới lây nhiễm, có một người đàn ông 53 tuổi, gần đây đã đi du lịch đến Singapore và một du khách 39 tuổi từ Iran đến Úc. Các trường hợp lây nhiễm mới xảy ra chỉ một ngày sau khi trường hợp đầu tiên truyền virus từ người sang người được xác nhận tại New South Wales. Về tình hình dịch bệnh tại các nước thì số ca nhiễm mới ở Nam Hàn đã tăng thêm 600 ca, nhiều gần gấp 5 lần số ca nhiễm tăng thêm trong một ngày tại Trung Quốc đại lục. Hôm nay 3 tháng 3, Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in tuyên bố Hàn Quốc bắt đầu một cuộc chiến chống lại dịch COVID-19, đồng thời ông cũng đặt tất cả các cơ quan chính phủ trong tình trạng báo động 24 giờ. Phát biểu trong cuộc họp nội các, Tổng thống Nam Hàn cũng thông báo kế hoạch trích 30.000 tỷ won, tức là tương đương với 25 tỷ Mỹ Kim, từ các quỹ để tài trợ trực tiếp hay gián tiếp vào các hoạt động nhằm đối phó với COVID-19. Ông Moon cũng gửi lời xin lỗi tới công chúng vì đã không thể cung cấp khẩu trang nhanh chóng và đầy đủ cho người dân. Trong khi đó, thì Thị trưởng Y tế thành phố San Antonio ở Texas, Hoa Kỳ cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai và y tế cộng đồng đối với thành phố này, khi một trung tâm cách ly cho ra viện nhầm một bệnh nhân dương tính với virus corona. Trước đó, một phụ nữ được cho rời khỏi trung tâm cách ly liên bang, thế nhưng sau đó vẫn xét nghiệm dương tính yếu với coronavirus và bệnh nhân này đã đến một trung tâm thương mại sau khi hết thời hạn cách ly. Chính quyền địa phương đang đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại cơ sở này. Tính đến nay, thì giới chức Mỹ đã ghi nhận 100 ca nhiễm trên toàn quốc, trong đó có 6 người thiệt mạng và tất cả 6 người này đều ở tiểu bang Washington. Tại Iran, thì nước này ghi nhận thêm 12 ca tử vong và 523 ca nhiễm mới tính đến sáng nay 3 tháng 3, nâng tổng số người thiệt mạng lên 66 và số người bệnh lên hơn 1.500 người. Trong số 66 người thiệt mạng, có Thượng nghị sĩ Mohammad Ali Ramazani Dastak và thành viên Hội đồng Cố vấn cho lãnh tụ tối cao Mohammad Mir Mohammad Mahdi. Và trong số hơn 1.500 người bệnh, có Phó Tổng thống Masoomed Eftekar và Thứ trưởng Y tế Iraj Harichi. Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất tại Iran bao gồm cả thủ đô Tehran. Trong khi tại Ý thì nước này cũng ghi nhận 2.036 người nhiễm COVID-19, tức là tăng thêm 335 ca so với hôm qua, và số người thiệt mạng là 52, tăng thêm 11 người. Tính đến hôm nay, COVID-19 đã xuất hiện tại 76 quốc gia và lãnh thổ, khiến hơn 90.000 người nhiễm bệnh, trong đó có trên 3.100 trường hợp thiệt mạng. Các nhà nghiên cứu cho rằng, tất cả các nước cần chuẩn bị đối phó với tình trạng COVID-19 có khả năng cao trong việc bùng phát trên toàn cầu và có thể tồn tại trong thời gian dài. Còn tại Việt Nam, thì Việt Nam sẽ tạm thời ngưng miễn chiếu kháng du lịch cho công dân Ý từ hôm nay 3 tháng 3 do lo ngại về coronavirus. Trước đó, hôm thứ Sáu 28 tháng 2, chính phủ Việt Nam cũng đã tuyên bố sẽ ngưng miễn chiếu kháng du lịch cho người Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 29 tháng 2. Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam của Bộ Y tế cho biết, hiện nay đang có hơn 10.000 người có tiếp xúc gần và đi về từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe từ các bệnh viện và cơ sở trên cả nước. Một số tỉnh thành cũng thông báo là số lượng người về từ Nam Hàn đang ngày càng nhiều, khiến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đang ở mức cao. Hôm 2 tháng 3, báo chí trong nước trích lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, theo dự trù, lúc 0 giờ ngày 4 tháng 3, lệnh phong tỏa xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi bị cho là tâm dịch COVID-19 tại Việt Nam, sẽ được dỡ bỏ. Tính đến ngày 4 tháng 3, thì gần 11.000 người dân trong toàn bộ xã Sơn Lôi đã bị cách ly 20 ngày. Trước đó, tại xã này có một người dân từ Vũ Hán, Trung Quốc trở về đã bị nhiễm coronavirus và làm lây lan cho một số người khác. Vì vậy, vào ngày 13 tháng 2, chính quyền Việt Nam đã ra lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập đối với toàn bộ người dân trong xã Sơn Lôi. Đến nay, thì theo chính quyền, những người nhiễm dịch ở xã Sơn Lôi đã được chữa khỏi và không có thêm trường hợp nhiễm mới. Đó là các tin liên quan đến dịch COVID-19. Trở về Úc, Ngân hàng Dự trữ Úc đã cắt giảm lãi suất thêm một đợt nữa là 0,25%, khiến lãi suất chính thức nay đã xuống mức thấp kỷ lục mới là 0,5%. Lãi suất của Úc đã được hạ xuống 3 lần đến mức thấp nhất 0,75% hồi năm ngoái, cũng trong nỗ lực nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ nói rằng, việc cắt giảm lần này nhằm hỗ trợ nền kinh tế trước dịch bệnh COVID-19 có vẻ còn nguy hiểm hơn dự đoán. Ngay lập tức, Ngân hàng Westpac cho biết họ sẽ chuyển toàn bộ 0,25% lãi suất được cắt giảm cho những người vay tiền mua nhà với lãi suất thay đổi, cũng như các khoản vay tiền mặt của những doanh nghiệp nhỏ. Thủ tướng Scott Morrison tỏ ý hy vọng là nước Úc sẽ hồi phục mạnh mẽ, nhưng phải đối lập cho rằng nền kinh tế Úc đang rất cần được hỗ trợ trong một thời gian. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Úc đã hồi phục sau một tuần bị sụt giảm mạnh vì những lo ngại về tác động kinh tế toàn cầu do siêu vi COVID-19 gây ra. Hơn 180 người dự kiến sẽ bị mất việc sau khi hãng tin Australian Associated Press, gọi tắt là AAP, thông báo sẽ đóng cửa. AAP cung cấp tin tức cho các cơ sở truyền thông quốc gia và toàn cầu trong hơn 85 năm qua. Tuy nhiên, nay ông Bruce Davidson, giám đốc điều hành AAP, cho biết việc kinh doanh không còn khả thi khi công ty của ông phải đối diện với việc thông tin trên mạng miễn phí ngày càng gia tăng. Ông Davidson nói việc sản xuất sẽ chấm dứt vào ngày 26 tháng 6.
This is a financial outcome of the disruption that all.
Đây là hậu quả về tài chính của sự gián đoạn mà tất cả các phương tiện truyền thông đang phải đối diện. Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều sự cắt giảm, đóng cửa, giảm độ phủ sóng tin tức của các công ty truyền thông trên khắp nước Úc và cả trên toàn thế giới.
Về tình hình thế giới, Hoa Kỳ vừa ra thông báo bắt đầu từ ngày 13 tháng 3, tổng số phóng viên thường trú tại Mỹ của các cơ quan truyền thông của Trung Quốc sau đây, Tân Hoa Xã, mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, China Radio International và China Daily, không được quá 100 người, tức là phải giảm ít nhất 60 người so với hiện nay. Và như vậy thì Mỹ sẽ hủy visa báo chí của ít nhất 60 phóng viên hay nhà báo Trung Quốc. Cả bốn cơ quan truyền thông vừa kể đều trực thuộc nhà nước Trung Quốc với nhiệm vụ chủ yếu là tuyên truyền quan điểm và phản biện trong những trường hợp mà họ cho rằng lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài bị xâm hại. Đây được xem là một động thái trả đũa của Hoa Kỳ sau việc Bắc Kinh trục xuất ba nhà báo của tạp chí Wall Street Journal vì bài bình luận của họ có tựa đề Trung Quốc là con bệnh thực sự của châu Á. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc là Trương Quân đã lập tức phản đối hành động của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, một số viên chức ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẵn sàng hành động nếu Bắc Kinh trả đũa lại động thái lần này. Liên quan đến Việt Nam, Tòa án Nhân dân cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh sáng 2 tháng 3 đã tiến hành xử phúc thẩm vụ án gọi là khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và đã tuyên y án đối với ông Châu Văn Khảm là 12 năm tù giam và hai ông Nguyễn Văn Viễn 11 năm và Trần Văn Quyền 10 năm tù giam. Ông Châu Văn Khảm, người Úc gốc Việt và là thành viên đảng Việt Tân tại Úc, sẽ bị trục xuất sau khi chấp hành xong bản án. Kể từ tháng 1 năm 2019, ông Châu Văn Khảm cùng hai công dân Việt Nam là Nguyễn Văn Viễn và Trần Văn Quyền đã bị an ninh Việt Nam giam giữ một cách tùy tiện tại thành phố Hồ Chí Minh với cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia. Cả ba bị tòa tuyên án từ 10 đến 12 năm tù với cáo buộc hoạt động khủng bố chống chính quyền nhân dân. Tuy nhiên, phía công tố không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào cho thấy những người bị cáo buộc có dính líu đến hoạt động khủng bố. Sau đây là tin hối sức. Giá một út kim trên thị trường hối đoái chiều nay tương đương với 65,49 xu Mỹ và 15.207 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư 4 tháng 3, Perth trời nắng 19-32, Adelaide trời nắng 15-26, Melbourne có một vài cơn mưa rào, khí hậu ẩm thấp 15-22, Hobart trời nắng 11-22, Canberra có mưa, có thể là mưa lớn 17-22, Wollongong, Sydney và Newcastle cũng đều có mưa, Wollongong 18-22, Sydney 20-25, Newcastle 21-27, Brisbane có thể có mưa rào 23-30 và Darwin có một hai cơn mưa rào và có thể có dông 27-32. Thính giả vừa nghe bản tin với các tin chính. Chính phủ Úc kêu gọi người dân bình tĩnh trước sự bùng phát dịch COVID-19. Ngân hàng trữ kim Úc đã cắt giảm lãi suất thêm 0,25%, còn 0,5%. Và công dân Úc gốc Việt Châu Văn Khảm cùng hai công dân Việt Nam thuộc đảng Việt Tân bị y án sơ thẩm.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.